Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Hà hỏi như sau: Kính thưa bác sĩ, cho em hỏi, em bị tê tay 2 tháng rồi. Buổi sáng ngủ dậy, nắm bàn tay lại, các đầu ngón tay và khớp giữa ngón tay tê là bị làm sao? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vị thính giả có ngón tay và khớp giữa của ngón tay bị tê. Thì chỉ căn cứ trên một cái triệu chứng là ngón tay tê buổi sáng thôi thì chúng ta không có thể bàn chuyện gì cụ thể được. Ví dụ như người đàn ông hay là người phụ nữ bị cái chứng đó, tùy theo tuổi trẻ hay là già hay là phụ nữ dùng thuốc ngừa thai hay là không. Có những cái triệu chứng khác như là lo âu, mệt mỏi, nóng sốt hay không, hay là đau bên tay nào, có phải là bên dùng nhiều trong một cái hoạt động, trong một cái loại động tác nào đó hay không. Ví dụ như là cái người dùng phím máy vi tính liên tục, cái người làm thợ nấu ăn dùng các ngón tay để nhồi bột, đàn piano, violin hay là làm bằng tay chịu stress vì lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì cái từ tiếng Anh chúng ta hay gặp, người ta gọi cái đấy là repetitive stress, là cái stress mà nó tái đi tái lại. Thì có những cái việc nặng nhọc hơn như là dùng máy khoan, máy đào đường của một số thợ. Và trong trường hợp mà stress dai dẳng lên trên bàn tay hay là ngón tay thì chúng ta có thể nghĩ đến cái hội chứng gọi là đường hầm cổ tay. Thì cái người đặt câu hỏi dùng Facebook qua mạng Internet, mặc dù không có biết là vị này bao nhiêu tuổi, thì tôi nghĩ sau đây có thể là chúng ta nên bàn nhiều hơn về vấn đề tổn thương do dùng quá nhiều các ngón tay ở giới trẻ và đặc biệt là do dùng phím máy tính, keyboard, và cái này là gọi thuộc về loại overuse injury. Thì các ngón và bàn tay phần lớn được điều khiển bởi những cái cơ bắp, nó có cái thân của cái cơ đó, cái cơ là cái muscle, cái bắp thịt, nó nằm ở trong cánh tay, là cái forearm, và tức là cái phần giữa cổ tay và cái khuỷu tay. Những cái sợi gân từ các cơ ở trên, nó chui trước khi nó tới cái bàn tay thì nó chui qua một cái đường hầm, một cái ống, thì gọi là cái đường hầm cổ tay. Từ này tôi tạm dịch của cái từ là carpal tunnel. Carpal có nghĩa là cái cổ tay và tunnel là cái hầm. Rồi sau đó những cái gân này nó mới nối với các cái xương của cái ngón tay và nó kéo cái ngón tay lên xuống. Lúc các cơ này co lại thì các ngón tay cũng co theo. Từ tiếng Anh gọi là co là flexion. Thì cùng chui ở trong cái hầm này thì có một cái sợi dây thần kinh lớn, gọi là median nerve. Median có nghĩa là nó nằm ở giữa, nó nằm ở trong chung cái hầm đó. Và do cái dây thần kinh đó là nó điều khiển một số cơ ở bên phía ngón tay cái của bàn tay. Và cộng thêm 2/3 cái bàn tay bên phía đó. Thì nếu cái người bệnh dùng các cơ bàn tay nhiều, như chúng ta đã nói, đờn piano là đánh máy liên tục, dùng keyboard ngày này qua ngày khác, thì cái khuỷu tay nó cử động nhiều và các gân nó có thể bị viêm ở cái vùng hang cổ tay mà chúng ta nói ở trên. Và cái hang này nó trở nên nó quá chật hẹp vì những cái gân đó nó sưng lên. Và cái median nerve là cái dây thần kinh nằm giữa đó nó bị đè lên, làm cho cái bàn tay bị đau, cũng như những cái cơ ở cái mu bàn tay ở phía bên ngón tay cái, trong một số trường hợp nặng thì nó bị, vì không có dùng được bình thường thì nó bị teo lại. Và trường hợp này người ta gọi là cái hội chứng đường hầm cổ tay, carpal tunnel syndrome. Cái viêm gân gọi là tendinitis, tendon là cái gân, viêm gân là tendinitis, và hội chứng hầm cổ tay là những cái thành phần trong một cái hội chứng chung mà chúng ta gọi là cái tổn thương do dùng cổ tay và bàn tay quá nhiều. Từ tiếng Anh người ta gọi là overuse injuries of hand and wrist. Hand là cái bàn tay, wrist là cái cổ tay. Thì tuy nhiên cũng như mọi khi thì tôi cũng xin khuyên bệnh nhân cần được bác sĩ khám và định bệnh chính xác. Một số điều kiện khác có thể giải thích cái ngón tay bị yếu, không viết lâu được hay là đau hay là tê mà chỉ có bác sĩ của bệnh nhân mới giải quyết tường tận được. Và sau đây tôi xin dành một số thời giờ để nói về cái overuse injury là những cái sang thương ở bàn tay và cổ tay do mình dùng nó quá nhiều. Về cái chữa trị, thứ nhất là một cái cách bảo thủ là người ta mang gọi là cái wrist brace. Wrist là cái cổ tay, brace là cái bó lại, cái nẹp bó. nhưng mà không có bó chặt quá để làm giảm thiểu cái cử động lặp đi lặp lại nơi cái cổ tay. Điểm thứ nhì là chúng ta có thể đắp nước đá là icing, ice treatment cho sưng cái lúc mà nó bị sưng đau cấp tính thì dùng cho nước đá tròn trong cái bao plastic. Hay là chúng ta lấy cái petit pois, những cái đầu xanh người ta bỏ trong freezer cho nó lạnh rồi mình đắp lên trên cho thì nó dễ chịu hơn. Và chúng ta được khuyên là không có nên đắp quá lâu 30 phút và chỉ đắp sau khi hoạt động gây tổn thương xảy ra. Ví dụ như lực sĩ sau khi tập luyện hay là sau khi chấn thương hay là thì nhưng mà không trước khi vận động thì đừng có đắp nước đá. Là như vậy nó giảm cái máu nó chạy tới cái vùng đó. Và hoặc là thứ nhì là mình đắp nóng là heat treatment, dùng cho cái trường hợp mãn tính trước khi hoạt động, làm cho các mô nó giãn ra và máu lưu thông nhiều hơn. Người ta khuyên rằng là tránh đừng có đắp nóng sau khi đã hoạt động và sau khi cái chỗ cái vùng đó nó đã đang sưng, vì khi chúng ta dùng với nhiều quá, vì là máu có thể dồn đến nhiều hơn và làm cho sưng thêm. Ngoài ra có thể dùng những cái gọi là heating pad, là những cái túi plastic, nó hâm nóng vài phút, mình bỏ trong microwave và nó mềm, nó có thể theo cái hình dạng của cái bàn tay của mình, hoặc là dùng cái khăn nước nóng cho vùng microwave bao nhiêu phút, vài phút cho nó ấm lên rồi mình đắp lên qua chừng phòng. Và không có dùng hơi nóng hoặc là đắp đá lên trên những cái vùng mà da bị thương tích, nếu vùng đó bị mất cảm giác. Máu không có lưu thông bình thường và nhất là những cái người mắc bị tiểu đường, nhiều khi cái vấn đề cảm giác ngoài da của họ không có bình thường, không có được bảo đảm, thành ra không có nên dùng những cái nhiệt độ cao quá hoặc là thấp quá trên da của những cái người đó. Ngoài ra chúng ta có thể uống thuốc giảm đau, giảm viêm, những cái thuốc gọi là giảm viêm mà không phải là corticoid, NSAIDs như là ibuprofen, Tylenol hay là naproxen. Và một số trường hợp thì nếu đau nhiều quá thì bác sĩ có thể chích corticoid là một cái chất, một cái hormone mà nó làm giảm viêm và bác sĩ chích vào ngay tại chỗ trong cái vùng bị đau. Trong những cái trường hợp mà còn nặng hơn nữa mà không có giải quyết bằng những cái biện pháp bảo thủ thì đôi khi bác sĩ cần phải, người ta gọi là giải phóng, tức là người ta làm cho cái vùng đó nó rộng ra, những cái sợi gân và những cái dây thần kinh nó bị gò bó, nó chèn ép vào trong cái cổ tay. Và quan trọng hơn nữa là cái vấn đề phòng ngừa những cái chứng bệnh này. Thì những cái computer mà thuộc loại phổ biến bây giờ chúng ta gọi là laptop computer để trên đùi, thì nó có thể làm cho hư bàn tay và ngón tay và đau vai, đau lưng. Là vì cái thường thường là cái bàn phím lúc dùng chúng ta để nó quá cao. Và cái lưng vai nó dễ đau là vì chúng ta phải cúi xuống để nhìn vô cái monitor, nó nằm thấp với lại cái laptop. Thì chúng ta có thể tránh bằng cách dùng màn hình monitor riêng rẽ để dễ đọc hơn và ngang cái tầm mắt cho phép ngồi thẳng lưng. Hay là dùng một cái bàn phím riêng thay vì xài dùng cái keyboard của cái laptop để thấp ở dưới bàn. Để khi đánh máy thì có thể giữ cái khuỷu tay ở cái góc 90 độ chứ đừng có xếp lại cái khuỷu tay nhiều quá. Có thể là dùng cái ghế nào mà ngồi chắc, điều chỉnh đúng cái tầm của mình. Từ tiếng Anh người ta gọi những cái ghế này là ergonomic, là nó thích hợp với lại cái hình dạng của cái cơ thể mình. Và thích hợp cho những cái cử động tự nhiên của cái người dùng. Và nếu mỏi tê nhất thì phải ngưng, nên đi lui đi tới. Nếu mà sau khi ngồi chừng nửa tiếng, một tiếng, không có nên ngồi một chỗ ở một cái vị trí suốt ngày. Không có nên cố gắng quá sức với cái mục đích là mình cứ tập ngồi về cho nó quen thì không có tốt cho cái sự lưu thông máu của trong cơ thể và cũng như không có tốt cho những cái khớp hay là những cái bắp cơ nó phải chịu stress một cách lâu dài trong những cái vị thế mà không có thoải mái. Và thêm một cái điểm nữa là gần đây người ta để ý là những cái người để laptop mà trên đùi mình lúc dùng máy quá lâu, cái thế ngồi nó cúi đầu làm mỏi mệt, nhức lưng, nhức cổ, mỏi mắt. Và ngoài ra cái sức nóng nó phát ra ở trong từ cái máy đó ra, mình không có để ý nhưng mà có thể làm phỏng da đùi. Có những cái bệnh nhân đi tới khám bác sĩ nhưng mà bác sĩ bị cái vùng đỏ trên đùi nhưng mà bác sĩ không có biết tại sao, thì cuối cùng mới khám phá ra thì người ta đi báo cáo là một cái triệu chứng mới cho những cái người mà xài laptop mà để trên đùi, là gọi là laptop burn, laptop là cháy, là phỏng do laptop. Và tôi xin chúc bệnh nhân và quý vị phụ huynh may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.